Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 125 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Và chúng ta bắt đầu phần 1 của bài Tiếng kèn báo nạn. Chúng ta đã học xong tiến trình phán xét của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con đã mở 6 ấn trong 7 ấn phán xét. Chúng ta đã học qua sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Chúa là dân Israel trong thời gian đại nạn và sự Chúa sử dụng họ để làm công cuộc cứu rỗi toàn trái đất. Chúng ta cũng đã suy niệm về số người tuận đạo hằng hà sa số đã tin Chúa trong thời gian đại nạn và cũng đã bị giết chết vì đức tin. Bây giờ là đến ấn cuối cùng, ấn thứ 7, và chúng ta bước vào trong đoạn số 8 với tất cả sự mầu nhiệm của tấm lòng của Đức Chúa Trời lẫn sự xét đoán mà Chúa sẽ thi hành cách rõ ràng chắc chắn để kết thúc tội lỗi ở trên đất. Xin quý vị mở Kinh Thánh, cùng theo dõi và học lời Chúa trong sách Khải Huyền, đoạn số 8 từ câu 1 tới câu số 13. Khi chiên con mở ấn thứ 7, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương cùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. 7 thiên sứ cầm 7 ống loa bèn sửa soạn thổi. Vị thứ nhất thổi loa thì có mưa đá và lửa pha với huyết bị quăng xuống đất. 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Vị thiên sứ thứ nhì thổi loa, bèn có một khối tựa như hòn núi lớn toàn bằng lửa bị ném xuống biển. 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy hết. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì một ngôi sao lớn ở trên trời rớt xuống, cháy có ngọn như một bó đuốc. Ngôi sao ấy rơi vào 1/3 các sông lớn và các suối nước. Tên ngôi sao đó là Ngải Cứu. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết mất nhiều người ta vì đã biến thành ra đắng. Vị thiên sứ thứ tư thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Bây giờ tôi nhìn xem, nghe chim phụng hoàng bay giữa trời kêu tiếng lớn rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay cho những dân sự trên đất vì cỡ tiếng loa mà 3 vị thiên sứ khác còn phải thổi nữa. Từ lúc ban đầu, qua những tuần, những tháng mà chúng ta đã học về sách Khải Huyền, chúng ta nhắm một mục đích chính. Có những mục đích phụ thuộc nhưng có một mục đích rất rõ ràng, chính yếu. Và mục đích đó đã được bày tỏ cho chúng ta trong lời mở đầu của sách Khải Huyền, Apocalypse, Jesu Christu. Sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi chúng ta học qua những bài học thì điều căn bản là sự hiểu biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu là cứu Chúa, là vua, là đấng sẽ trở lại. Và trong sự hiểu biết đó, chúng ta đặt mình trong sự sống liên hệ với Chúa dưới ánh sáng của lẽ thật đã được tỏ bày về Chúa. Và tôi tin rằng tất cả quý vị thính giả và anh chị em nhớ lại những bài học thì sẽ thấy mục tiêu này được nhấn mạnh luôn luôn, cuộc đời của chúng ta trong liên hệ với Chúa, trong mặc khải của Chúa qua lời Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền. Có những tiêu đề phụ thuộc nhưng không có nghĩa là không quan trọng. Tất cả những chi tiết dữ kiện của sách Khải Huyền là căn bản, là nội dung để chúng ta có thể hiểu Chúa Cứu Thế Giê-xu là ai và chương trình ý muốn của Ngài là gì đối với thế giới và đối với hội thánh và đối với cá nhân những người thuộc về Chúa và cả thiên hạ. Và hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đi giữa 7 chân đèn vàng là hội thánh như một thanh tra lớn với mắt như lửa đỏ, chân như đồng nung đốt và miệng với thanh gươm 2 lưỡi cho thấy rằng trong một phương diện sống dưới ân điển của Chúa là sống trong sự kính sợ, trong sự vâng phục, trong sự đáp ứng hẳn hoi của một người nhận biết Chúa là quan án công bình và sự phán xét của Ngài đang xảy đến các cấp kiếp. Đấng thấy hết mọi sự, Đấng thánh khiết đời đời, Đấng sẵn sàng phán xét tội lỗi, Đấng sẽ phân định sự sống và sự chết bởi lời hằng sống của Ngài là sự mặc khải của sách Khải Huyền, để chúng ta không phải chỉ nghe, hiểu và biết, nhưng để chúng ta sống động trong thì hiện tại của chính mình. Chúng ta cũng đã được học hỏi về ý muốn của Chúa và sự liên hệ của Chúa đối với con dân của Ngài mà Chúa đã bày tỏ ra trong 7 bức thư Chúa gửi cho hội thánh của Chúa. Trong 7 hội thánh, chỉ có 2 hội thánh là không bị trách phạt. Ở đây nói lên tình trạng của hội thánh trong thời kỳ của sứ đồ Giăng, đồng thời tượng trưng cho tình trạng của tất cả hội thánh trong lịch sử và hơn nữa đại diện cho tiến trình của từng thời điểm quan trọng trong lịch sử hội thánh từ lúc bắt đầu cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh mất lòng yêu kính Chúa ban đầu. Hội thánh Si-miệt-nơ, hội thánh trung tín trong thời kỳ bắc bớ. Hội thánh Bẹt-găm, hội thánh để cho bị ảnh hưởng của thế gian xen lẫn vào đời sống của hội thánh. Hội thánh Ti-a-ti-rơ, hội thánh đi theo giáo lý tà đạo sai trật. Hội thánh Sạc-đe, hội thánh có tiếng sống mà là hội thánh chết. Hội thánh Philadelphia, hội thánh trung tín giảng tin lành. Hội thánh Laodice, hội thánh hâm hẩm, nửa nóng, nửa lạnh. 7 thư gửi đến hội thánh nói lên tiến trình của hội thánh trong vòng lịch sử, gọi là thời đại của hội thánh. Sau đó, trước 7 năm đại nạn, thì hội thánh được cất lên trên không trung để gặp Chúa. Sự mặc khải ban cho sứ đồ Giăng đem chúng ta đến đoạn thứ 4 của sách Khải Huyền về khải tượng về ngôi Chúa trên thiên đàng. Oai dũng, vinh hiển đang sẵn sàng ra lệnh thi hành sự phán xét trên đất. Tất cả thiên đàng ca ngợi tung hô Chúa về sự phán xét Ngài sắp sửa thi hành. Rồi hình ảnh quan trọng kế tiếp đó là hình ảnh của chiên con Đức Chúa Trời, là Chúa Giê-xu của chúng ta, đưa tay ra nhận tờ khế ước chủ quyền của vũ trụ và nhận trách nhiệm thi hành những điều khoản phán xét được ghi trong quyển sách này để thu lại quyền cai trị trên đất mà Adam đã làm mất và giao phó cho Satan. Chúng ta đã học về 7 ấn phán xét sẽ được thi hành và 6 ấn đã làm xong. Trong sự phán xét này, trong 7 năm đại nạn, thì Đức Chúa Trời cũng đã làm thành giao ước với dân Israel là dân Do Thái để cứu rỗi dân sự Ngài và sử dụng họ trở lại trong công việc truyền rao cứu rỗi trong thời gian cực kỳ khó khăn của 7 năm đại nạn. Đồng thời, Chúa sẽ sử dụng họ trong 1.000 năm bình an khi Chúa thiết lập nước Ngài trên đất. Trong sự thi hành cơn thành nộ đoán phạt, chúng ta đã được đối diện với lẽ đạo rất quan trọng về bản chất của Đức Chúa Trời trong sự thương xót và trong sự nghiêm nhặt. Quân bình của sự thánh khiết và sự yêu thương, quân bằng của đức công chính và đức thương xót, quân bằng của ân điển và thành nộ. Bây giờ bắt đầu ở trong đoạn 8, sứ đồ Giăng ghi xuống khi chiên con mở ấn thứ 7. Chúng ta đã nói rằng quyển sách là tờ kế ước chủ quyền của trái đất, tờ liệt kê những điều mà Chúa sẽ thi hành để thâu lại quyền cai trị trái đất mà Satan đã được cho phép đứng vào chỗ cương vị cai quản của Adam khi Adam sa ngã. Và sự mở ấn là sự thi hành điều kiện ghi ra trong tờ khế ước đó, thanh toán những nợ nần, những đòi hỏi ghi chép trong khế ước. Và trên tờ khế ước đó có 7 dấu ấn, và cứ mỗi lần mở một dấu ấn thì thi hành những điều kiện đã ghi ra. Những điều kiện ở đây là sự thanh toán tội lỗi, sự phán xét nợ nần tội lỗi của thế gian. Và khi sự nợ nần tội lỗi được thanh toán giải quyết, thì Đức Chúa Trời lấy lại chủ quyền, lấy lại quyền sử dụng, lấy lại quyền cai quản mà Ngài đã giao cho Adam, và Adam đã giao phó cho Satan trong sự sa ngã ở vườn Ê-đen. Thì 6 ấn đã được mở ra, và bây giờ đến ấn thứ 7. Ôn lại 6 ấn trước, tức là sự bày tỏ cơn thành nộ, sẽ được thi hành thực hiện trong vòng 7 năm, 7 năm đại nạn. Trong cơn thành nộ đó, vẫn là thời gian của ân điển, vẫn là thời gian của sự cứu rỗi ban cho. Chúng ta có thể nói rằng 6 ấn được thi hành thì vẫn có sự nương tay để giống như đây là sự nguy báo, đây là sự cảnh cáo để mở cửa cứu rỗi của Đức Chúa Trời để ban cho sự ăn năn con người một lần cuối cùng. Bây giờ sắp đến một thời giờ mà thế giới đi vượt qua mức không bao giờ có thể trở lại. Bây giờ là chỗ chấm dứt ân điển. 6 ấn đã được mở ra, chúng ta thấy sự xuất hiện của Antichrist bắt đầu với sự hòa bình giả tạo trên đất trong thời gian rất ngắn. Sau đó là những cơn đại chiến bùng nổ toàn thế giới đưa đến một sự hủy hoại kinh khủng toàn cầu. Các sự tranh chiến này đem đến cơn đói kém nhiều nơi trên thế giới, sự chết và dịch lệ giết hết 1/4 dân số thế giới, gần 2 tỷ người trong thời gian 1-2 năm, song song với chiến tranh, đói kém, dịch lệ, thì chúng ta sẽ thấy được có một sự bắt bớ dữ dội trên hội thánh, trên dân Israel, dân Do Thái mà đã được Chúa phục hưng và kết quả là vô số người tuần đạo. đến ấn thứ 6, chúng ta thấy một sự chuyển động kinh khủng trên hệ thống mặt trời, mặt trăng, trái đất, đem lại những thiên tai chưa bao giờ có, kinh khủng chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử con người. Một sự hủy hoại, tàn phá, kinh khủng xảy ra khắp trên thế gian. Ở giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7 thì chúng ta đã được vén màn cho thấy chuyện gì xảy ra trên thiên đàng. Đó là sự chọn lựa tể trị của Chúa để cứu rỗi và đóng ấn 144.000 người Do Thái. Đây là thời gian mà dân Do Thái sẽ được chọn trở lại, được cứu trở lại. Và 144.000 người được đóng ấn này sẽ được giữ gìn không bị giết trong cơn bắt bớ, cũng như không bị chết vì chiến tranh dịch lệ tai ương, để có thể làm trọn trách nhiệm của mình mà Chúa giao phó. Đây là chỗ mà Đức Chúa Trời tiếp tục làm thành toàn giao ước của Ngài đối với dân Israel, chứng minh sự thành tín đời đời của Chúa như Kinh Thánh tổng kết, cả Israel sẽ được cứu trong Roma đoạn 11 câu 26, được cứu, được chọn và được dùng trở lại, được giao phó trách nhiệm quan trọng trong thời kỳ đại nạn này. Trách nhiệm gì? Trong thời kỳ đại nạn này, Đức Chúa Trời sẽ ban sự cứu rỗi khắp cả thế gian một lần cuối cùng. Trong sự thành nộ, Đức Chúa Trời bày tỏ ân điển dồi dào và sẽ có muôn muôn người từ mọi dân, mọi nước được cứu. Và trong sự học hiểu này, chúng ta thấy yêu kính Chúa hơn, kính sợ Chúa hơn, bởi vì Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta nguyên tắc về bản chất Đức Chúa Trời. Sự nhân từ và nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong sự phán xét và sự cứu rỗi. Bây giờ là đến ấn thứ 7, bây giờ là đến ấn cuối cùng, và chúng ta cần chú ý đến ấn này. Vì phương cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy lẽ thật vô cùng quan trọng. Trước hết là về phương cách, ấn thứ 7 này, nội dung của ấn thứ 7 này, những gì được chứa đựng trong ấn này không phải chỉ là một sự phán xét như là 6 ấn trước, nhưng là một bản liệt kê của 7 điều sẽ xảy ra. 7 điều này sẽ nằm ở dưới ấn cuối cùng và được tuyên bố bằng 7 tiếng kèn. Nghĩa là ấn thứ 7 bao gồm 7 tiếng kèn và mỗi tiếng kèn sẽ loan báo một điều phán xét được thi hành. Và tiếng kèn thứ 7, tiếng kèn cuối cùng cũng sẽ chứa đựng 7 điều chi tiết hơn được biểu tượng qua 7 bát thành nộ. Khi tiếng kèn thứ 7, nghĩa là tiếng kèn chót của ấn thứ 7, thì lại có một bản liệt kê 7 tai vạ phán xét sẽ được thi hành trong 7 bát thành nộ. Vì thế ấn thứ 7 là tổng kết đặc biệt cuối cùng và trong đó chứa đựng 7 tiếng kèn và cuối tiếng kèn chứa đựng 7 bát thành nộ. Nghĩa là sẽ có 14 điều xảy ra trong ấn cuối cùng này. Sự cấp bách càng ngày càng tăng hơn, dồn dập hơn, dữ dội hơn. Bắt đầu là ấn được mở ra và lần lượt 7 tiếng kèn sẽ được thổi. Và tiếng kèn thứ 7 được thổi thì lần lượt liên tiếp 7 bát thành nộ được đổ xuống trong sự phán xét. Ngoài sự trình bày về phương cách mà ấn thứ 7 sẽ được thi hành, thì điều đáng chú ý về lẽ thật và sự bày tỏ về Chúa được trình bày trong ấn thứ 7 này. Rất dễ để chúng ta chỉ thấy rằng chiên con mở ấn và tai nạn đổ ra. Nhưng một lẽ đạo quan trọng được ban cho và được trình bày cho chúng ta, đó là ngày tận thế đến vì đáp ứng lời cầu nguyện. Tận thế đến để đáp ứng lời cầu nguyện. Đây là một nguyên tắc rất lạ lùng và một sự mặc khải rất kỳ diệu mà Đức Chúa Trời muốn cho sứ đồ Giăng thấy để truyền lại cho chúng ta. Như tôi đã nói, nếu chỉ muốn nói về chi tiết của sự phán xét thì đơn giản liệt kê ra những tai ương. Nhưng mục đích chính không phải là điều đó. Mục đích chính là để chúng ta học hiểu Đức Chúa Trời trong bản chất của Ngài và cách làm việc của Ngài và cả một sự diễn tiến được diễn ra trước mặt chúng ta. Và Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh một lẽ thật rất quan trọng, một lẽ thật đời đời, đó là ngày tận thế đến vì lời cầu nguyện của các thánh đồ. Ngày tận thế là ngày Đức Chúa Trời trả lời sự cầu nguyện của tất cả các thánh đồ trong lịch sử. Nhưng ở đây cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời làm thành toàn chương trình của Ngài, nhưng Ngài muốn cho biết lý do. Và ở đây lý do là sự cuối cùng, sự thành toàn của chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài nối kết trực tiếp với lời cầu nguyện của các thánh đồ. Sự cầu nguyện, lời cầu nguyện của các thánh đồ là lý do trực tiếp của Ngài Chúa tái lâm. Đức Chúa Trời hoàn thành ý định của Ngài diệt trừ tội lỗi, có nghĩa là ban cho sự cứu rỗi đồng thời thi hành sự phán xét. Và ở đây Kinh Thánh dạy rằng Chúa làm những điều đó để thi hành trực tiếp đều con dân Chúa mọi nơi, mọi thời điểm cầu nguyện dâng lên cho Chúa. Khi chiên con mở ấn thứ 7, sứ đồ Giăng viết, trên trời yên lặng chừng nửa giờ, tôi thấy 7 vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho 7 ống loa. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm ly hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ, bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy ống loa, bèn sửa soạn thổi. Khi chiên con mở ấn, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Chúng ta có thể hiểu như thế này. Nếu có một điều gì quan trọng mà muốn mọi người không được phép quên, muốn có một sự ghi nhớ nằm lòng, muốn ghi khắc vào trong tâm khảm như ghi trên đá, như là bia lòng, muốn một sự sống động đời đời không phai mờ, thì không có một thời điểm quan trọng nào cho bằng thời điểm này. Đây là thời điểm của sự phán xét cuối cùng. Sáu ấn đã mở xong và thi hành xong, bây giờ là thì giờ để mở ấn thứ bảy. Nhưng trước khi thi hành ấn cuối cùng và quan trọng này, thì Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự chú ý tuyệt đối, một sự hoàn toàn chăm chú lắng nghe. Đức Chúa Trời không muốn có một điều gì chi phối. Giống như một vị tướng đã ra quân diệt giặc và bây giờ đánh bại quân thù, bây giờ sắp sửa ra quân lần cuối để đánh vào tổng hành dinh của quân địch, để bắt lấy tên phản loạn và muốn có lời tuyên bố cuối cùng với binh sĩ của mình. Thì bây giờ vị tướng đưa tay lên, đòi hỏi một sự chú ý tuyệt đối, một sự yên lặng không nhúc nhích. Tất cả mọi mắt, tất cả mọi tai, tất cả mọi sự chú ý đều hướng về lời tuyên bố này. Đó là cách mà Đức Chúa Trời mặc khải dấu ấn thứ bảy. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Toàn cả thiên đàng bây giờ yên lặng, không một tiếng động, không ai nhúc nhích, không ai xê tới xê lui, hoàn toàn yên lặng trong một sự chú ý tuyệt đối, không có một sự phân trí nào xảy ra. Tại sao phải có sự yên lặng này? Từ khi mở đầu sách Khải Huyền thì thiên đàng đã đầy những tiếng ồn ào, sôi nổi, vang động. Chúng ta đã được chứng kiến cảnh sôi động, bùng nổ, vinh hiển trên thiên đàng khi oai phong của Chúa được bày tỏ ra trước sự phán xét. Tiếng rầm nổ của sấm chớp ra từ ngôi Đức Chúa Trời, rầm lên tiếng thạnh nộ sắp đổ ra. Như đã viết, từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và bảy ngọn đèn sáng rực khắp trước ngôi. Cộng vào đó là tiếng rầm vang thờ phượng của các sinh vật và các thiên sứ trên trời, vang rền lời suy tôn ca tụng của bốn sinh vật của 24 trưởng lão của muôn vàng thiên sứ, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt: Thánh thai, thánh thai, thánh thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng, trước đã có, nay hiện đến, sau còn đến. Chúng hát một bài ca mới rằng, Ngài đáng lấy quyển sách ấy mà mở những ấn ra. Bốn bên ngôi các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng, chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Chúng ta đã nghe tiếng suy tôn hoan hỷ rền nổ của mọi loài vạn vật chúc tôn Chúa. Mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen. Chúng ta cũng đã nghe cộng thêm vào tất cả những sự nổ bùng trên thiên đàng này, lời cầu nguyện của các thánh tuận đạo ở trước ngôi với sự kêu cầu lớn tiếng vang dội. Linh hồn của cả chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng của họ đã làm, chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng, lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn sự xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù cho những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Những tiếng suy tôn, rền nổ, ồn ào, cộng thêm với lời kêu vang của các thánh đồ bị tử đạo, lời cầu nguyện được để ở dưới bàn thờ. Cả thiên đàng vang dội tiếng tung hô, tiếng khẩn cầu, tiếng thạnh nộ. Và chiên con mở ấn thứ bảy. Và như có một bàn tay đưa lên và mọi người chú ý và có một sự yên lặng như tờ, một lòng kính kiêng, mọi lưỡi khép lại, một sự nhận biết, hiểu rõ, sâu xa, bao trùm tất cả vũ trụ. Hiểu gì? Chúng ta nhớ rằng quyển sách chỉ có bảy ấn, và khi một ấn được mở ra, thì quyển sách được tháo cuốn ra và thấy thêm những điều kiện phải thanh toán ở dưới ấn đó. Và khi ấn thứ bảy tháo ra, thì tất cả những sự phán xét được phơi bày. Khi thiên đàng thấy cả cuốn sách được mở ra và toàn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ, thì yên lặng sững sờ về sự khủng khiếp sẽ xảy đến, vì hiểu rằng đây là kết cuộc. Lịch sử con người đến đây là chấm dứt, giờ chung cuộc đã điểm, không còn thể nào xoay lại được, không còn có chỗ chờ đợi nữa, không còn ân sủng nữa, không còn lịch sử con người nữa. Cả thiên đàng đến một chỗ nhận biết rằng, trong sự ngạc nhiên, kinh khủng, thán phục, chờ đợi, sứ đồ Giăng ghi lại sự yên lặng chừng nửa giờ. Khi chiên con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. Có một sự chờ đợi căng thẳng, mong mỏi, và sứ đồ Giăng cũng dùng cái hình ảnh này để diễn tả điều này. Ông có mặt ở đó, ông đang chờ đợi, và tấm lòng xoay cuộn theo hình ảnh của thế giới ở trước cơn thành nộ của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trước mặt. Nửa giờ chờ đợi là một thời gian lâu, và đây là sự yên lặng trước cơn bão tố. Và sở dĩ yên lặng lâu dài, cách kỉnh kiền như vậy, vì điều xảy đến trong ấn thứ bảy này, tức là trong bảy tiếng kèn sắp thổi và bảy bát thành nộ sắp được đổ ra, 14 điều liệt kê ra là những điều kiện, sự kiện sẽ đem lại sự kết thúc cuối cùng của toàn thể lịch sử nhân loại. Kinh Thánh cũng đã tập luyện tâm lòng của dân sự Chúa phải yên lặng khi đối diện với sự phán xét từ nơi Đức Chúa Trời. Đây là thời gian chí thánh khi nói về sự phán xét, thời gian của sự yên lặng thờ phượng và chiêm ngưỡng sự toàn mỹ của Đức Chúa Trời khi Ngài phán xét giải quyết tội lỗi lần cuối cùng. Habakkuk đoạn 2 câu 20. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Sophoni đoạn 1 câu 7. Hãy nín lặng ở trước mặt Chúa Giê-hô-va, vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần, Đức Giê-hô-va đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài. Ngày Chúa thi hành bản án cuối cùng đang xảy tới. Nhưng tôi tin rằng có một lý do nữa cho sự yên lặng này. Đó là để bày tỏ một điều về Đức Chúa Trời mà các tiên tri đã tóm tắt lại trong ý niệm, đó là Đức Chúa Trời không ưa thích sự phán xét. Nghĩa là Đức Chúa Trời cực chẳng đã, tới hết mức, không còn cách nào chờ đợi hơn, kiên nhẫn hơn. Và bây giờ trong sự chờ đợi cuối cùng bày tỏ ra sự chờ đợi một tí nữa, thêm một tí nữa, cho một cơ hội nữa. Và tất cả thiên đàng trong sự chờ đợi đó hiểu tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cơn thạnh nộ bày tỏ ra từ trong một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng đầy sự thương xót. Đây là một điều mầu nhiệm mà chúng ta phải mở lòng để hiểu, phải mở trí để có thể biết được Chúa trong sự mầu nhiệm này. Vì khi ấn thứ bảy được mở ra, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa cho tất cả những người còn chống nghịch. Sự phán xét sẽ đi trọn con đường và cửa ân điển sẽ đóng chặt lại. Tất cả thiên đàng yên lặng vì hiểu sự nhẫn nại chịu đựng của Đức Chúa Trời đối với tội nhân. Và thời điểm đã tới chỗ cuối cùng, bây giờ Chúa phải thi hành và hoàn tất sự đoán xét. Nhưng với tất cả sự xót thương, vì không phải bản chất của Ngài là bản chất xét đoán. Đây là kết quả của bản chất thánh khiết công bình tuyệt đối của Ngài đối với một thế giới cứng lòng chống nghịch cho đến cuối cùng. Dầu Chúa đã gia hạn thời gian đến mức tối đa và hơn tối đa nữa, và Chúa đã ngâm đe sửa dạy cho đến thời điểm cuối cùng. Ca thương nói lên thái độ này của Chúa, đoạn 3 câu 32 câu 33. Dầu Ngài đã làm cho lo buồn, còn sẽ thương xót theo sự dư dật của lòng nhân từ Ngài, vì ấy chẳng phải bổn tâm Ngài làm cho con cái loài người cực khổ và buồn rầu. Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 23. Chúa Giê-hô-va phán rằng, ta há có vui chút nào về sự chết của kẻ dữ sao? Há chẳng thà vui về sự nó xây bỏ đường lối mình và nó sống sao? Câu 31-32. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho lòng mình mới và thần mới, vì hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Đức Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống. Đoạn 33 câu số 11. Hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình mà được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Đây là hình ảnh mà chúng ta đã học về sự nhân từ và nghiêm nhặt của Chúa. Hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Các ngươi hãy xây lại mà được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Nhưng cũng ở đây, chúng ta không lầm lẫn sự chờ đợi nhân từ của Chúa với sự yếu mềm. Chúa đầy lòng thương xót, chậm nóng giận và kiên nhẫn trước sự chống nghịch để ban cho tất cả cơ hội cần thiết và nhiều hơn nữa, nhưng không phải là nhu nhược hay là yếu mềm. Vì khi cơ hội đã được ban cho, sự yên lặng đã làm xong, thì sự thi hành phán xét sẽ như cơn sóng bủa, như cuồng phong, và sự phán xét của Ngài đến thì sẽ như gió lốc và bão tố, và sẽ nhanh chóng như để lại bụi khói ở đằng sau. Nahum đoạn 1 câu 3. Đức Giê-hô-va chậm giận và có quyền lớn, nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đức Giê-hô-va đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây và bụi dưới chân Ngài. Chúng ta đang chú ý đến cách chi tiết về hình ảnh mà sứ đồ Giăng ghi lại về dấu ấn cuối cùng, và chúng ta bắt đầu cảm nhận sự quan trọng, sự cấp bách và tấm lòng của Đức Chúa Trời đang muốn bày tỏ lẽ đạo quan trọng cho chúng ta. Khi sứ đồ Giăng ghi tiếp, tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và có người trao cho bảy ống loa. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn trong lần học tới, nhưng bây giờ chúng ta cần để tâm suy niệm về lẽ thật vĩ đại và quan trọng này, đó là ngày tận thế đến bởi vì lời cầu nguyện của các thánh đồ. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thiên sứ lấy lư hương, dùng lửa nơi bàn thờ bỏ đầy vào, rồi quăng xuống đất, liền có sấm sét, các tiếng, chớp nhoáng và đất động. Bảy vị thiên sứ cầm bảy loa, bèn sửa soạn thổi.
Đến nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngài thấu những nỗi khắc khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong về Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Lạy Chúa Cha, dù lòng xót thương người Việt lầm than cô đơn trong chốn ô tội, và Cha ơi xin thứ tha cho dân tộc con, xin phá tan bao xích xiềng ma và bóng tối. Ngài thấy những nước mắt rơi, Ngài cất chúng trong ve Ngài, phục hưng chúng con hỡi Cha cứu tội nhân. Đêm nguyện cầu với bao giọt lệ, với bao nghẹn ngào vỡ tan. Ngày thâu những nỗi khát khao, Ngài biết trái tim mong chờ. Lạy Chúa xin hãy đến mau, Thần Linh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.